bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Sau khi Tôn Ngộ Không cầu được trận mưa to, quốc vương vui mừng truyền chỉ Hồi Loan, đang định ký đổi quan văn để cho Đường Tăng đi, thì bị ba tên đạo sĩ chạy đến ngăn lại nói:
Tổ bệ hạ, trận mưa này không phải công quả của Hòa Thượng, vẫn là sức của chúng tôi.
Nghe tên quốc sư nói như thế, quốc vương liền hỏi: Ngài vừa nói là Long Vương không ở nhà, không cầu được mưa. Hòa Thượng kia lấy tâm niệm tính tọa mà cầu đã được mưa rồi. Sao ngài còn định tranh công với người ta? Vậy là thế nào?
Tôi đã lên đàn, phát văn thư, đốt bùa hịch, đánh lệnh bài, còn ai là không chịu đến?
Có lẽ phương khác cầu mời, nên thần gió mây mưa giống đều đi vắng. Khi nghe lệnh tôi, họ vội trở về, thì vừa vào lúc tôi xuống đàn, Hòa Thượng kia lên cầu. Họ hú họa vỡ được dịp ấy, cho nên mới có mưa thôi. Cứ xét cho cùng, vẫn là chúng tôi mời được Long Vương đến làm mưa. Tại sao lại bảo là công quả của họ?
Quốc vương nghe nói vậy, lại đâm ra nghi hoặc lúng túng.
Hành giả tiến lên một bước, chắp tay nói: Tấu bệ hạ, những pháp thuật bàng môn của họ có thành được công quả gì đâu. Hiện giờ Tứ Hải Long Vương vẫn còn ở trên trời. Bất kể tôi hay là quốc sư, nếu ai gọi được Long Vương hiện thân, sẽ cho là có công lao.
Quốc vương vui mừng nói: Chậm lên ngôi vua đã 23 năm, chưa từng được trông thấy rồng sống là như thế nào.
Hai bên tăng đạo, các ngài đều dở phép ra nào. Ai gọi được rồng sống là có công, ai mà không gọi được sẽ phải chịu tội.
Tên Hổ Lực đại tiên kia cậy mình có pháp thuật, liền đứng ra gọi trước. Bốn Long Vương thấy đại thánh còn ở đấy, sợ không dám ló đầu ra.
Tên đạo sĩ đành nói: Chúng tôi không gọi được, thế người hay gọi đi nào.
Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời, dõng dạc gọi to: Ngao Quáng ở đâu? Tất cả bốn anh em hãy hiện thân xem nào.
Các Long Vương nghe tiếng gọi, vội vàng hiện rõ nguyên thân, thành ra bốn con rồng luồn mây qua mù, bay múa giữa lưng chừng mây trên điện Kim Loan. Quốc vương trông thấy, vội vàng thắp hương ở giữa điện, các quan công khanh đều giáp mình xuống lễ bái. Quốc vương kính cẩn nói: Đã phiền quý thể giáng lâm, xin mời các ngài về, chậm sẽ tạ ơn sau.
Quốc vương vừa nói xong, hành giả liền ra hiệu cho các vị linh thần ở đâu lại về đấy.
Quốc vương thấy tôn hành giả có phép thuật gọi rồng sai khiển thánh thần, liền cho đóng bảo ấn vào quan văn để Đường Tăng sang Tây Thiên. Nhưng lại thấy ba vị đạo sĩ cúi lại dưới điện Kim Loan. Quốc vương liền đi xuống, hai tay đỡ dậy hỏi: Tại sao hôm nay quốc sư lại làm lễ như vậy?
Tấu bệ hạ, chúng tôi ở đây phù trì xá tắc, giữ nước yên dân, trải qua gian khổ đã 20 năm trời. Ngày nay bọn hòa thượng cậy pháp lực, chiếm mất công đầu, thanh danh chúng tôi bị lộ bại. Bệ hạ vì một trận mưa mà tha cho kẻ giết người, thế chẳng là khinh rẻ chúng tôi lắm ư? Xin bệ hạ hãy giữ tờ quan văn lại, để cho anh em chúng tôi lại thi thách với y một lần nữa.
Quả nhiên, quốc vương là hạng người ngu tối, bảo sao nghe vậy, cũng giữ giấy tờ của Đường Tăng lại và hỏi Hổ Lực đại tiên định thi thách thế nào.
Tôi thi tọa thuyền với y.
Tên Hổ Lực đại tiên trả lời xong, quốc vương liền nói ngay: Quốc sư nhầm rồi, hòa thực đó xuất thân trong thuyền giáo, tất nhiên biết rõ huyền cơ mới dám vâng chỉ đi cầu kinh. Sao người lại định thi với y về cái phép ấy?
Phép tọa thuyền của tôi không phải là tầm thường, có một tên riêng gọi là Thang Mây Hiển Thánh.
Sao gọi là Thang Mây Hiển Thánh?
Kiểu này phải có 100 cái bàn, cứ cái nọ chồng lên cái kia cho đủ 50 cái, xếp thành hai thuyền đại. Không cho vịn tay trèo lên cũng không được dùng thang, mà phải cưỡi mây lên ngồi trên đài tọa thuyền. Và giao hẹn trước hai bên, trong khoảng bao lâu không được động đậy.
Quốc vương kia cứ tưởng đấy là ghê gớm lắm, lập tức hạ chỉ hỏi:
Hòa thượng kia, quốc sư ta muốn đánh cuộc với người về phép tọa thuyền Thang Mây Hiển Thánh, trong các người có ai biết không?
Quốc vương hỏi xong một lúc, thấy hành giả vẫn lặng im không lên tiếng.
Bá giới nhịn không được liền giục hỏi: Anh kia, sao anh chẳng nói năng gì à?
Chú em ạ,
thực chẳng giấu gì chú, nếu mà làm đá thủng trời làm giếng, dốc nghiêng biển làm sông, gánh non đuổi nguyệt, đổi vật rời sao, tôi làm được hết. Các lối đánh cháo đều sành cả, tôi không ngần ngại gì, nhưng chỉ có cái trò tọa thuyền, tôi chịu thua. Dù chú có trói tôi vào cột chăng nữa, tôi cũng phải trèo lên nhoài xuống, chứ ngồi yên thế nào được.
Đường Tăng nghe thấy hai người bàn tán, liền bảo Ngộ Không. Việc này để thầy đi.
Vậy được đấy, nhưng thầy có thể ngồi được bao lâu?
Hồi còn nhỏ đã được một vị hòa thượng truyền cho. Thầy có thể định thần nhập tĩnh ngồi tọa thuyền 2-3 năm, vẫn không hề gì.
Nếu sư phụ ngồi đến 2-3 năm thì thầy trò ta cũng không phải đi lấy kinh nữa. Còn đây nhiều ta cũng không đến 2-3 tiếng đồng hồ là xuống thôi.
Nhưng đồ đệ ạ, ta lại không trèo lên được.
Thầy cứ trả lời đi, con sẽ đưa thầy lên.
Nghe hành giả nói vậy, Đường Tăng mới chắp tay lên ngực nói, bần tăng biết tọa thuyền. Quốc vương lập tức truyền chỉ xuống, chưa đầy nửa giờ đã đặt xong 2 thuyền đài ở 2 bên đông và tây điện Kim Loan. Tên Hổ Lực Đại Tiên bước xuống điện, nhảy một cái, cưỡi mây bay lên trên đài bên đông ngồi xuống. Hành giả cũng nhổ một sợi lông, biến thêm một hành giả nữa, đứng với Bát Giới và Sa Tăng. Cùng một lúc, chính bản thân hành giả đã hóa thành án mây ngũ sắc, nhấc bổng Đường Tăng lên thẳng tới đài bên đông ngồi xuống. Xong đâu đấy, hành giả lại biến thành con bọ mát, bay đến mang tai Bát Giới dặn. Chú em phải để ý trông nom sư phụ đấy nhá, chớ con nói năng lung tung. Đường Tăng và tên Hổ Lực Đại Tiên ngồi trên cẩm đôn tọa thuyền được một lúc lâu. Bọn đạo sĩ ở dưới này định giúp sư huynh chúng một công. Tên Lục Lực Đại Tiên giấm rúi nhổ một sợi tóc đằng sau gáy, vo viên lại, búng lên đầu Đường Tăng. Tức thì đã biến thành một con dẹp to cắn đầu Đường Tăng. Lúc đầu, Đường Tăng chỉ thấy hơi ngứa, sau lại thấy đau. Nguyên cái phép tọa thuyền không cho phép động tay, hễ động tay là bị thua cuộc. Trong lúc đau ngứa không chịu được, Đường Tăng phải rụt cổ lại, cho cổ áo sát vào chỗ ngứa. Bát Giới ở dưới này trông thấy, hoảng hốt kêu khẽ lên. Hỏng mét rồi, sư phụ lên cơn động kinh cái kìa.
Không phải đâu, chắc sư phụ bị váng đầu đấy chứ.
Hai chú này, sư phụ mình là bậc chí thành quân tử, người nói biết tọa thuyền hẳn là có biết. Hai chú đừng nói gì nữa, để lão Tuân lên xem thầy như thế nào.
Hành giả vé một tiếng, bay lên trên đầu Đường Tăng, thì thấy một con dẹp to bằng hạt đậu tương đang cắn trên đầu sư phụ. Hành giả vội vàng thò tay bắt lấy, xoa xoa gãi gãi cho sư phụ khỏi đau khỏi ngứa. Lúc bấy giờ, Đường Tăng mới ngồi yên tọa thuyền tiếp.
Hành giả lại nghĩ bụng, sư phụ mình đầu chọc, ngay một con cháy còn không ở được, sao lại có dẹp?
Chắc là bọn đạo sĩ dùng phép huyền hại sư phụ mình đây.
Uổng công cũng chưa thấy hơn ai.
Được, để ta sẽ chơi trả nó một vố.
Hành giả liền bay xuống, đậu vào đầu con giống đắp ở trên điện Kim Loan. Lắc mình một cái, biến ra một con dết dài 7 tấc, bay thẳng đến đốt ngay một nhát vào sống mũi lão đạo sĩ. Lão này ngồi không vững nữa, lộn nhào một cái, ngã chồng kềnh xuống, suýt nữa thì bị toi mạng. May có các quan ở đấy cứu đỡ nâng dậy. Quốc vương hoảng quá, lập tức sai quan thái sư đưa y đến điện Văn Hoa tắm rửa gội đầu. Hành giả vẫn biến thành áng mây ngũ sắc đưa sư phụ xuống tới trước thềm. Thế là Đường Tăng được cuộc. Trong khi quốc vương đang truyền chỉ cho 4 thầy trò lên đường ra đi, thì Lộc Lực Đại Tiên lại tâu xin.
Tố bệ hạ, sư huynh tôi vốn có chứng phong vì ngồi ở trên cao bị ngộ gió độc, bệnh cũ tái phát, cho nên hòa thượng kia mới thắng cuộc thôi. Xin bệ hạ giữ y lại, để tôi đánh cuộc với y về cái phép cách ván đoán đố.
Quốc vương liền hỏi, thế nào là cách ván đoán đố?
Bần đạo có phép biết được vật gì cách một tấm ván, xem hòa thượng kia có biết được không? Nếu y đoán giỏi hơn tôi, sẽ cho y đi. Đoán không được, xin tùy bệ hạ xử tội, để rửa hận cho anh tôi, khỏi nhơ nhuốc đến công ân giúp nước trong 20 năm trời.
Quốc vương thật là hạng người ngu tối. Đâm chuẩn ngay lời của tên Lộc Lực Đại Tiên, lập tức truyền chỉ đem một cái hòm sơn son sai quan hầu mang vào cung nói với hoàng hậu bỏ vào đấy một thứ bảo bối.
một lúc sau mang ra, để ở dưới thềm mạch ngọc. Quốc vương truyền hai bên tăng và đạo. Hai nhà dùng pháp lực đánh cuộc, đoán xem có bảo bối gì ở trong hộp.
Đồ đệ ơi, vật gì ở trong hòm thầy biết thế nào được?
Nghe đường tăng hỏi đến, hành giả liền thu mây hồng lại, biến làm con bọ mắt, đậu trên đầu đường tăng nói.
Sư phụ cứ yên tâm, để con đi xem đã.
Nói rồi, hành giả nhẹ nhàng bay đến đậu ở dưới chân hòm. Thấy có một đường khe ván, liền chui luôn vào. Thấy ở trong đó có một cái khay sơn son, trên khay để một chiếc áo sơn hà xá tắc và quần càn khôn địa lý. Hành giả lấy tay cầm dơ lên rũ tung ra, tự cắn dập đầu lưỡi, ngậm đầy miệng máu phun vào, nói một tiếng biến, tức thì biến ra một cái chuông mẻ sứt cũ rích. Xong đâu đấy, lại từ khe ván chui ra ngoài, bay lên mang tai đường tăng nói.
Sư bộ ạ, người cứ đoán là cái chuông mẻ sứt cũ rích.
Họ bảo đoán bảo bối cơ mà, chuông mẻ cũ rích là bảo bối gì?
Mặc kệ họ, cứ nói thế là được.
Được hành giả trỏ cho như thế, đường tăng đang định bước lên thưa, thì tên lục lực đại tiên cướp lời trước.
Để tôi đoán trước, ở trong hòm được áo sơn hà xá tắc và quần càn khôn địa lý.
Không phải, không phải, trong hòm được một cái chuông mẻ sứt cũ rích.
Nghe đường tăng đoán thế, quốc vương nổi nóng mắng luôn.
Hòa thượng này vô lễ, dám chê giễu nước ta không có bảo bối à, lại dám đoán là cái chuông vứt đi. Quân linh đâu? Bắt lại!
Hai bên hiệu ý định xô ra bắt lại. Đường tăng hoảng sợ chắp tay nói to.
Thưa bệ hạ, hãy tha cho bần tăng lúc này, đợi khi mở cái hòm ra, nếu đúng là vật báu, bần tăng xin chịu tội. Nếu không phải vật báu, chẳng hóa ra oan cho bần tăng ư?
Quốc vương lập tức truyền cho quan đương giá mở ra, cầm khay sơn son lên nhìn. Quả nhiên là một cái chuông sứt cũ rích thật.
Ai đã để vật này vào ấy?
Nghe thấy quốc vương tức giận hỏi như thế, Tam cung hoàng hậu ở đằng sau long tòa đi ra thưa.
Tâu vạn tuế, chính tay tên tử đồng đã để áo sơn hà xá tắc, quần càn khô để lý vào trong, không biết tại sao lại hóa ra vật này.
Mời hoàng hậu hãy lui xuống, chậm biết rồi. Những đồ dùng trong cung, cái nào là chẳng phải lụa là gấm vóc, làm gì có cái đồ cũ rích quái quỷ này.
Mang hòm lên đây.
Nói rồi, quốc vương đi về hậu cung vào trong vườn ngự, hái một quả đào to bằng cái bát, để vào trong hòm, rồi sai xuống bảo hai bên đoán một lần nữa.
Đường tăng bảo Ngộ Không, đồ đệ à, ta lại phải đoán nữa đây.
Thầy cứ yên tâm, để con đi xem sao.
Hành giả lại bay đến chiếc hòm, vẫn lách qua khe ván chui vào. Thấy một quả đào to, thực là vừa ý. Lập tức hiện lại nguyên hình, ngồi ở trong hòm cầm quả đào, ngoạp cho mật chập hết nhẫn, chỉ để lại một cái hột.
Rồi hành giả lại biến thành một con bọ mát, đậu lên mang tai đường tăng nói.
Sư phụ ạ, người cứ đoán là một cái hột đào.
Đồ đệ ơi, chớ có giỡn thầy như thế, trước đây nếu không mau miệng, có khi bắt tội rồi. Lần này nên đoán là bảo bối mới phải, hột đào là cái bảo bối sao được?
Không ngại, cốt nhất là thắng họ là được.
Đường tăng vừa định lên tiếng, đã thấy tên lục lực đại tiên cất giọng.
Bần đạo xin đoán trước, trong này là một quả đào tiên.
Không phải quả đào, bần tăng đoán chỉ là một cái hột đào thôi.
Đường tăng vừa đoán xong, quốc vương quát ngay.
Chính trẫm bỏ vào quả đào tiên, sao lại là hột?
Quốc sư thứ ba đoán đúng rồi.
Đường tăng vội phân trần, tô bệ hạ, cho mở ra xem thì sẽ rõ.